Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nguyên nhân thứ nhất đó là tự ỷ mình là người trí thức, thông minh, không chịu nhất tâm cầu thịnh chánh pháp. Ở đây có ai nghĩ mình là thông minh trí thức không? Bây giờ người thông minh thì người đó có buồn đau khổ não? Có không? Có. À, người trí thức cũng vậy. Chúng ta nhớ là trí thức nó khác với trí tuệ. Khi vào chùa thì chúng ta học, chúng ta tu để đạt được trí tuệ. Trí tuệ nó khác xa với tri thức. Tri thức là những kiến thức mình học, mình nghiên cứu, mình tiếp thu nó. Còn thông minh là cái ý nó là giống như cái chỉ số thông minh nó có sẵn trong người của mình, do mình tích tập cái phước đức của nhiều kiếp về trước, có thể sinh ra kiếp này mình thông minh hơn những người khác. Nhưng mà không, cái sự thông minh đó nó không giúp cho mình có được kiến thức. Mà muốn có kiến thức thì chúng ta phải là học. Người thông minh học tiếp thu kiến thức một cách nó nhanh và hiểu vấn đề một cách nó sâu sắc, nó bao quát hơn. Chứ cái sự thông minh đó nó không đem lại kiến thức cho người. Mà muốn có kiến thức là phải học. Còn tri thức là những cái kiến thức mà mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình học hỏi. Còn trí tuệ là những cái tri thức mình đã nghiên cứu qua rồi mình dần không mình tu tập, thì từ trong cái trí của mình nó sẽ từng sáng, nó sẽ hiểu ra những cái vấn đề, nó hiểu. Ví dụ như chúng ta học về giáo lý nhà Phật thì có là giáo lý tứ đế, và Đức Phật chỉ là khổ tập diệt đạo. À, chúng ta biết rằng Đức Phật chỉ ra những cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ là đi theo con đường đó để diệt đi cái nỗi khổ niềm đau, mình đạt được những cái điều an lạc, những cái điều tốt đẹp nhất. Do đó mà để có được một cái trí mà không hiểu được tất cả, mà cái trí đó tự cái sự nỗ lực tu tập của mình mà có được, thì đó mới là trí tuệ. Do đó tự ý mình là người có tri thức, là thông minh mà không chịu nhất tâm cầu chánh pháp, đó là một nguyên nhân làm cho người này kiêu mạn. Còn thứ hai là ý mình là người có địa vị cao quý. Ở đây thì chúng tôi cũng nghĩ rằng trong chúng ta đây là cũng từng là có những vị là chức vụ cao, có gì gì trong xã hội, nhưng mà chúng ta đã đến đây rồi thì mình đã bỏ qua đó rồi. Chứ chúng tôi cũng được biết là có nhiều vị đó là ỷ mình là người địa vị cao, mình đường đường với chức vụ này, hoặc trước đây mình từng làm những cái chức vụ đó, bây giờ chẳng lẽ mình đi vào trong chùa mình làm đệ tử của ông thầy kia, cái bản ngã nó lớn quá, ỷ mình như thế, do đó là xem thường. Chúng ta cũng biết được là có nhiều vị là tự mà quỳ trước bàn Phật, tự phát nguyện quy y. Và chúng ta nhớ là trong giáo pháp nhà Phật không có tự phát nguyện quy y. Tự phát nguyện quy y không được phát. Do đó mà tự ý mình là người có địa vị, có vị trí trong xã hội, mình không đến chùa làm lễ quy y, rồi mình không chịu cầu học với ai mà tự mình đóng trước tam bảo quy y, thật ra người đó có quy y, hàng ngày có hành trì, có tu tập gì đó, nó không đem lại cái sự an lạc, cái lợi ích cho người đó, giống như người đã quy y. Bởi vì quy y đó là không đúng pháp. Chúng tôi nghĩ rằng các vị hiện tại ngồi trong lớp học này là không có rơi vào trường hợp này. Bởi vì các vị là người chịu vào chỗ này mà nghe quý thầy mà giảng, thì chúng ta là kính trọng quý thầy, chứ đâu có mà sinh tâm mà xem thường. Rồi thứ ba là ỷ mình lớn tuổi. À, nhìn xuống thì thấy đa số là tuổi lớn hơn chúng tôi. Mà trong ban chủ nhiệm, trong ban giáo thọ, chúng tôi cùng chị thầy Trí Huệ là hai người lớn tuổi, là hai người đồng tuổi và lớn hơn so với các thầy khác, mà so với các chị ngồi ở đây dường như là đa phần là lớn hơn chúng tôi. Do đó là chúng tôi nghĩ rằng mấy vị mà ngồi ở đây thì cũng không có rơi vào cái nguyên nhân này. Trường hợp thứ ba đó là tỷ mình lớn tuổi. Thật ra lớn tuổi mà mình làm việc thiện thì càng lớn tuổi cái việc thiện nó càng nhiều. Chúng ta làm phước thì sống càng lâu cái phước của mình là càng lớn. Còn người mà làm việc xấu, việc sai thì sống càng lâu cái sai nó càng lớn, chứ không phải là người lớn tuổi là tốt. Nhớ điều đó. Người lớn tuổi nhưng mà đi đúng đường, người lớn tuổi mà sống có đạo đức. Còn ví dụ như một cái tướng cướp, một cái người mà thường làm việc xấu, làm việc ác, thì cái tuổi đời người đó càng cao thì chứng tỏ cái tội của người đó gây ra là càng lớn. Do đó là đừng có ỷ mình là lớn tuổi mà không chịu học với những vị mà nhỏ hơn mình. Mà quý vị, mà khi mà đến chùa thì mình thể hiện cái niềm tôn kính của người Phật tử, rất là trân trọng quý thầy. Do đó tuổi của các vị có thể là lớn bằng tuổi, nghĩa là nếu mà so ra có thể đóng vai trò là cha hay là ông là bà của quý thầy. Nhưng mà chúng ta khi mà gặp mấy thầy, mình vẫn gọi thầy và xưng mặt con, tại vì cái niềm tôn kính nó rất là cao, rất là quý như thế. Và mình chịu vào đấy mà mình ngồi nghe quý thầy truyền đạt lại những cái này, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị không có rơi vào những cái nguyên nhân này. Nhưng mà chúng tôi phân tích ra để các vị khi mà gặp những ai và có rơi vào trường hợp này, mình phân tích, mình nói cho người đã hiểu, nói cho người đã hiểu. Thứ tư là ỷ mình là thuộc dòng dõi sáng trọng, con nhà quyền quý. Mình nghĩ rằng là mình là người con của một cái vị mà có địa vị hay là giàu có gì đó, hoặc là sinh ở thành phố. Còn cái vị pháp sư, cái vị giảng sư đó là người sống ở thôn quê, là người đó là sống ở cái tỉnh lẻ, hoặc là cha mẹ là những cái người nông dân. Mình không tính trọng như thế là không đúng. Nguyên nhân thứ năm đó là tự ỷ mình là người học rộng. Xin đưa rằng nếu xét về bằng cấp thì bằng cấp của các vị nên lớn hơn bằng cấp quý thầy nhiều. Quý thầy thì cái việc tu học là chính, tu học là chính. Còn mình vào đây là mình cũng muốn học và mình muốn tu, do đó mình tôn quý thầy lên làm thầy. Chứ là xét ra là ở đây chúng tôi biết là có nhiều vị là bằng cấp rất là cao, có nhiều vị đang là bác sĩ, đang là kỹ sư, đang là phụ trách một số ngành nghề rất là quan trọng ngoài xã hội. Nhưng mà nếu mà nói về kiến thức, nói về trình độ, nói về địa vị, mấy thầy không có. Mấy thầy chỉ có một điều hơn các vị, đó là gì? Mấy thầy đang đóng vai trò là tu sĩ. Tu sĩ. Còn mình vai trò là gì? Mình là tu lẻ. Mình tu ít, mấy thầy tu nhiều hơn, mấy thầy tu sĩ. Mình kính trọng, mình học và mấy thầy là cái gì tu. Mấy thầy chỉ có tu nhiều hơn mình thôi. Tu nhiều hơn gọi tu sĩ. Tu ít là tu lẻ hay là học tu. Do đó là kiến thức mà của mình ở bên ngoài mà nó có rộng đi nữa thì nó không đem lại cái sự an lạc, cái hạnh phúc cho mình. Rồi thứ sáu là tự ỷ mình là có thủ phước đức lớn. Mình là có cái địa vị đó, rồi mình là có phước đức, mình nói cái gì ai cũng nghe đó. Thì xin thưa rằng nếu mà có những cái điều giống như trên mà tự ý là như thế thì Đức Phật của chúng ta không dựng thành gì đâu. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là có đầy đủ những cái đức tính này, có đầy đủ bảy đức tính này. Thì bảy đó là tự ý mình giàu có rồi đồ thất bảo nhiều. Bây giờ nếu mà ý mình được những cái điều tốt đẹp thông qua bảy nguyên nhân này mà đem lại sự an lạc, cái lợi ích mà không cầu học, không cần tu, thì đó là một cái việc sanh. Mà nếu như cái việc đó mà đã đúng thì thấy tự tất cả ta không có dược thành đi đâu, đang là một cái vị là chuẩn bị là nối nghiệp vua cha, là người cai quản một cái gian sơn mà buông bỏ tất cả, buông bỏ tất cả để hàng ngày mang mình lại cái thức thực, sống một đời dài đây mai đó, rồi tìm đến các vị thầy để mà học. Nghe nơi nào có một vị thầy hay, một vị thầy giỏi thì Đức Phật của chúng ta là tìm đến đó để mà học. Thì cái việc học nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng. Bảy loại này là điều quý trọng thông thường của thế gian. Bảy cái việc mà chúng tôi vừa nêu đó là mọi người thế gian người ta hay quý trọng, nhưng mà đối với Phật pháp thì nó là chướng đạo. À, mình vào trong chùa mà mình mang nó vào đó là một cái chướng. Do đó chúng tôi khuyên các vị ở bên ngoài mình có danh vọng, có địa vị, có như thế nào đó, nhưng mà khi bước chân vô chùa nên bỏ hết bên ngoài, bỏ bên ngoài cổng chùa, đi vào chùa với cái thân trang nghiêm, với cái tâm thanh tịnh. Mình đang đóng vai trò là một cái người cầu học Phật pháp, nhớ điều đó, buông bỏ hết tất cả. Cũng có rất nhiều những trường hợp cùng đi học trong một cái lớp này, nhưng mà ở nhà thì có thể là một cái người chủ và một cái người giúp việc, hoặc có thể là một người giám đốc và một cái người nhân viên, một cái ông chủ và một cái người lái xe. À, cái đó là cái mối quan hệ ở bên ngoài. Nhưng mà khi bước chân vào chùa, chúng tôi thưa các vị, khi bước chân vào chùa thì không có chủ tớ, không có là giám đốc nhân viên, mà khi bước chân vô đây thì mọi người bình đẳng giống như nhau. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta thường đọc vào hội tống, Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Và Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Mà chúng sinh ở đây không phải là nói là đầu người không, mà chỉ cho tất cả các loài. Tại các loài động vật khác cũng là có các Phật tánh, cũng là sẽ thành Phật ở tương lai. Như vậy thì chúng ta không thể nào mà mình ỷ vào cái địa vị, những cái phước đức của mình có được trong hiện tại rồi mình bỏ ra là xem thường. À, đi học không mang tập vở, bắt cái người làm phải mang cho mình. À, khi vào chùa thì là kêu người kia phải mang áo tràng, học thì người kia là mang tập, mang viết tài liệu thì phải luôn làm. Mình đóng cái vai trò như thế thì không đạt được một cái gì, nó rất là khổ cho chúng ta. Do vậy chúng tôi lưu ý các vị, thì khi các vị mà bước chân vô lớp học thì mọi người nên là bình đẳng như nhau, tất cả mọi người đều là bình đẳng. À, không phân biệt người đó như thế nào, chúng ta như thế nào, người đó như thế nào với chúng ta. Chúng ta lưu ý điều đó. Do vậy thì ai mà được phải cái điều giống như trên thì nếu ở bên ngoài xã hội thì đó là những cái điều mà trân trọng, đó là những cái điều cao quý, đó là những điều tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta mang nó vào chùa thì đó là cái chướng cho chúng ta. Không phải là ở trong chùa mấy thầy chê những người mà rơi vào trường hợp đó, à mình là người có được những cái điều đó là điều tốt. À mấy thầy vẫn là trân trọng những cái địa vị, những cái gì mà mình hiện có. Nhưng mà mình có là có bên ngoài. Mình vào chùa thì mình buông bỏ nó, buông bỏ nó. Chứ mình mang nó vào trong chùa thì không được. Mang vào trong chùa nó trở thành cái chướng liền. À, ví dụ như bây giờ mình ở ngoài, à mình là người có địa vị trong xã hội, mình là một cái vị cán bộ. À khi vào chùa mình xem mấy thầy giống như là một cái người mà đến nhờ trong những lúc mà tiếp xúc ở cơ quan. Không phải vậy. Khi vô chùa thì mình tiếp xúc với tính cách là thầy, là trò. Tính cách mình là người hoàn đạo, chứ không phải là mình mang những cái điều của xã hội bên ngoài vào trong chùa. Do đó mới nói là những người mà có được bảy điều này mà chúng ta mang bảy điều này vào trong chùa, đó là cái chướng ngại lớn, chúng ta không có tiếp nhận đạo pháp được. Do đó muốn đi trên con đường Phật pháp thì đối với những thứ ấy không nên có tâm tự ý. Nếu có chỗ tự ý thì không thể nào đúng theo pháp tiến bước trên con đường rộng lớn của Phật pháp. Rồi cái việc mà sanh tâm xem thường pháp sư thì nó có 6 cái nguyên nhân. Nghĩa là mình dựa vào 6 nguyên nhân này mình xem thường cái vị pháp sư đó, xem thường vị pháp sư. Hồi nãy là mình dựa vào cái bản thân mình, rồi bây giờ mình nhìn thấy vị pháp sư, mình dựa vào mình thì nó có 7 nguyên nhân. Bây giờ mình nhìn vào pháp sư để mình xem thường thì có 6. 1. Pháp sư là người thuộc dòng dõi bần cùng, mình là người dòng sang trọng. Dòng dõi bần cùng là sao? À, mình nói rằng là pháp sư là người ở tỉnh lẻ, là người ở vùng thôn quê, còn mình là người ở đô thị. Rồi thứ hai, pháp sư là người tuổi trẻ, mình là người đã có tuổi, mình là người tuổi lớn. Nhưng chúng ta nói thế này, cái tuổi càng lớn mà nếu làm việc thiện thì cái phước đức, cái việc thiện tích tụ càng lớn. Còn nếu như mà mình không làm việc gì có lợi ích cho xã hội thì mình sống nó vô nghiệp, vô ích. Còn nếu như mà mình mà thường làm những việc xấu ác thì cái tuổi càng cao thì cái chứa đựng những cái việc làm và xấu ác càng lớn. Thứ ba, pháp sư là người con nhà hạ tiện, mình là người con nhà quyền quý. Thứ tư, pháp sư là người nghèo nàn, còn mình là người giàu có. Thứ năm, pháp sư là người thuộc giai cấp hèn hạ, mình là người thuộc giai cấp cao quý. Thứ sáu, pháp sư là người tật quyền, mình là người lành lặn, tri thức, thông minh. Thông qua 6 việc mà liên quan tới vị pháp sư, chúng tôi nói chung một cái ý như thế này. Đức Phật thường hay dạy, nước ở trong sông chảy về điện cạn. Khi trở về điện rồi, nó chỉ chung một vị, đó là vị gì? Đó là vị mạng. Còn ở trong sông, có thể sông này là nước bị phè, sông kia là nước ngọt, sông nọ là nước ngục, không khác là được không. Nhưng mà khi chảy ra biển thì nó hòa cùng, thì nó chỉ chung một vị thôi, đó là vị mạng. Còn trong tăng đạo, mặc dù quý thầy xuất thân từ nhiều cái gia đình khác nhau, từ nhiều cái địa phương khác nhau, nhưng mà khi xuất gia vào trong chùa rồi thì quý thầy có chung cùng một cái gì, đó là gì? Sống trong tăng đoàn, trong tăng chúng thì cùng chung cái sự đó là thanh tịnh và hòa hợp. Còn giáo pháp của Đức Phật có cùng chung một vị, đó chính là cái vị giải thoát. Cái vị của giáo pháp là vị giải thoát. Còn cái đặc tính của thanh đồng đó là thanh tịnh và hòa hợp. Mà cái đức tính thanh tịnh và hòa hợp đó, đó là cái đức tính của hạng thanh đạo. Do đó nếu như quý thầy trước đây là một cái người mà sống ở vùng thông minh, hoặc một cái vị thầy mà khi lớn lên rồi cha mẹ mất sớm thành trẻ mồ côi, rồi cái duyên đó để cái thầy bước chân vào đạo, thật ra cái đó chỉ là cái duyên mà cái đó chỉ là cái duyên. Cái duyên của quý thầy trong kiếp này đến với đạo, mỗi người là có một con đường lên khác nhau. Có những người thì đang là một cái vị cán bộ, đang là một cái vị có địa vị trong xã hội, một người đang có một cái danh vọng, có một cái tài sản, có một cái gì đó. Còn bên cạnh đó cũng có những vị là do buồn phiền một cái chuyện riêng tư, buồn phiền chuyện gia đình, hoặc là cái thân thì nó đau ốm, nước tựa ở chùa thì lại là được mạnh được khỏe. Còn có nhiều vị thì là giống như là cha mẹ mất sớm, trở thành trẻ mồ côi, nương tựa với đám bảo. Nhưng mà những điều đó không quan trọng, chúng ta nhắc lại những điều đó không quan trọng. Quan trọng là từ lúc quý thầy mà phát nguyện sống đời sống của người xuất gia, phát nguyện mà thọ trì giới pháp của Đức Phật, phát nguyện mà trở thành một cái vị tỳ kheo, là thành viên của tăng đoàn. Mà chúng ta biết là để trở thành một cái vị tỳ kheo thành viên của tăng đoàn là trải qua một cái quá trình mà tu tập cao dồi rất là kỳ công. Từ một cái vị mà mới phát tâm xuất gia cho đến lúc mà trở thành một vị tỳ kheo thành viên của tăng đoàn không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện dễ, không phải ai cũng làm được. Chúng ta nói một điều thế này: nếu như mà vào chùa mà tu tập mà cái việc đó nó dễ dàng thì ở ngoài đường không có người ăn xin, bởi vì người ăn xin là đi xin, đi cướp bóc, đi lừa gạt để được cái gì? Để được có tiền, để được cái miếng cơm mang đến, tức là để được cuộc sống qua ngày. Còn trong chùa, nếu mà sống đời sống tu tập trong chùa thì không sợ đói, không sợ là thiếu áo mặc. Thì đó là phát tâm vào chùa tu tập, sống ở trong chùa thì không sợ là đói cơm thiếu áo, không sợ. Rồi cửa chùa thì lúc nào cũng là rộng mở, rộng mở. Nhưng mà cửa chùa rộng mở mà mấy người kia vào cũng được, không phải không cho vào mà những người đến vào cũng được. Bởi vì cái yêu cầu là nhà trong chùa là phải là tu tập, phải là trao dồi, phải là như thế nào đó. Mà trao dồi như thế nào để mà chúng ta chỉ cần nhìn hình hình tướng của một vị thầy từ xa thôi là mình đã là thở lên cái hiền không đến rồi. Mình không cần quan tâm tới việc thầy đó xuất phát từ đâu, thầy đã tu tập như thế nào, tu tập được bao nhiêu năm rồi. Chỉ cần nhìn hình ảnh của người tu là mình lại gần, mình chắp tay xá chào và khi xưng là con. Mình không cần biết đạo hạnh của gì đó ra sao, tu tập như thế nào, xuất thân như thế nào. Do đó thì khi mà phát tâm xuất gia tu tập, từ một cái người phát tâm để trở thành một vị thành viên của tăng đoàn và phải trải qua một cái quá trình mà tu luyện rất là khổ. Do đó thì chúng ta biết được để trở thành một cái vị mà pháp sư giảng sư và truyền đạt kiến thức cho chúng ta thì phải trải qua những cái gian nan, những cái thử thách như thế này. Để trở thành thành viên tăng đoàn đã khó rồi, bây giờ để trở thành một vị pháp sư không có gì dễ. Chúng ta chỉ nói sơ qua.